quan hệ trong gia đình ngày nay đang đối diện với nhiều xung đột. Là con cái Chúa, vì sao chúng ta cũng vấp phải những nan đề tương tự người không tin Chúa trong xã hội? Chúng ta làm thế nào để sống kinh nghiệm và thi hành những điều chúng ta đã được Chúa ban cho trong ân sủng Chúa qua gia đình chúng ta? Lời Chúa đưa ra nguyên tắc căn bản chính là chìa khóa cho người Cơ Đốc trên con đường theo Chúa. Mời bạn đến với chương trình Sống Đạo Gia Đình với những bài học kinh thánh được áp dụng thực tiễn trong mối quan hệ vợ chồng, cha mẹ, con cái, anh chị em. Chương trình Sống Đạo Gia Đình hôm nay tiếp tục với chủ đề Đời Sống Trong Thánh Linh Trong Gia Đình, bài 6, Trật Tự Của Sự Sáng Tạo.
Kính chào quý vị, chúng ta đã nghiên cứu qua phần giới thiệu về các nguyên tắc căn bản của sứ đồ Phao-lô trong Ê-phê-sô chương 5. Liên quan đến hôn nhân Cơ Đốc, bây giờ chúng ta đi đến một sự xem xét chi tiết hơn về sự dạy dỗ của phân đoạn này, thật ra là sự dạy dỗ của Tân Ước và của cả Kinh Thánh trong vấn đề hôn nhân. Ở đây, chúng ta đối diện với thẩm quyền mà chúng ta có trong lời Chúa. Chúng ta không quan tâm đến việc bày tỏ ý kiến riêng của mình. Mục đích duy nhất của chúng ta là hiểu sự dạy dỗ của lời Chúa. Kính mời quý vị cùng theo dõi Kinh Thánh trong Ê-phê-sô đoạn 5 câu 22 đến câu 24. Hỡi kẻ làm vợ, phải vâng phục chồng mình như vâng phục Chúa. Vì chồng là đầu vợ, khác nào đấng cứu thế là đầu hội thánh. Hội thánh là thân thể Ngài, và Ngài là cứu Chúa của hội thánh. Ấy vậy, như hội thánh phục dưới đấng cứu thế, thì đàn bà cũng phải phục dưới quyền chồng mình trong mọi sự. Sau khi chúng ta đã xem xét những nguyên tắc chung, bây giờ chúng ta có thể tiến đến sự áp dụng cụ thể. Bạn nhận thấy rằng, điều đầu tiên là một huấn thị được ban cho những người vợ. Bạn còn nhớ chúng ta đã thấy rằng, những người vợ được đặt trước những người chồng chỉ vì một lý do, sự thuận phục. Nguyên tắc này nằm trong câu 21, hãy kính sợ Chúa cứu thế mà vâng phục nhau. Trong vấn đề thuận phục này, Phao-lô nói, trước hết, hỡi kẻ làm vợ, phải vâng phục chồng mình như vâng phục Chúa. Phao-lô cho chúng ta trước hết một động cơ lớn cho sự thuận phục này, hỡi kẻ làm vợ, hãy phục chồng mình như phục Chúa. Chúng ta phải rõ ràng về cụm từ này vì nó có thể đã từng bị hiểu lầm. Nó không có nghĩa là hỡi người làm vợ, hãy thuận phục chồng mình, y như cách các ngươi thuận phục Chúa. Nó không có nghĩa là như vậy, vì như vậy là đi quá xa, sự thuận phục của mọi người vợ, và thật ra là của mọi tín hữu Cơ Đốc, nam hay nữ, đối với Chúa cứu thế Giê-xu là một sự thuận phục tuyệt đối. Vị sứ đồ không nói như vậy về mối liên hệ của người vợ với người chồng. Tất cả chúng ta đều là tôi tớ của Chúa cứu thế Giê-xu, nhưng người vợ không bao giờ được kể là tôi tớ của chồng mình. Mối quan hệ của chúng ta với Chúa là mối quan hệ thuận phục hoàn toàn, trọn vẹn và tuyệt đối. Vậy thì, điều đó có nghĩa gì? Nó có nghĩa là, hỡi người làm vợ, hãy thuận phục chồng mình vì đó là một phần bổn phận của anh em đối với Chúa. Vì đó là sự bày tỏ về sự thuận phục của anh em đối với Chúa. Hoặc hỡi người làm vợ, hãy thuận phục chồng mình. Hãy làm như vậy, như một phần trong sự thuận phục của bạn đối với Chúa. Nói cách khác, bạn không làm điều đó chỉ vì người chồng. Bạn đang làm điều đó chủ yếu vì chính Chúa. Đó là một sự lặp lại của quan điểm chung được đưa ra trong câu 21. Hãy kính sợ Chúa cứu thế mà vâng phục nhau. Xét cho cùng, bạn không làm điều đó vì lợi ích của người chồng. Lý do và động cơ tối hậu không nằm ở đó. Sự thuận phục là đối với Chúa. Bạn đang làm điều đó vì cớ Chúa cứu thế. Bạn đang làm điều đó bởi vì bạn biết rằng Ngài khuyên bạn làm điều đó. Bởi vì nó đẹp lòng Ngài khi bạn làm điều đó. Nó là một phần của hành vi Cơ Đốc của bạn. Nó là một phần của việc làm môn đồ của Chúa. Phao-lô đã sử dụng cùng một kiểu lập luận khi ông viết cho người Cô-rinh-tô. Trong thư tín thứ nhất ở chương 10, anh em hoặc ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy làm như làm cho Chúa. Mọi điều chúng ta làm đều được thực hiện vì cớ Ngài, để làm đẹp lòng Ngài. Vì chúng ta biết rằng Ngài muốn chúng ta làm điều này. Vì vậy, ngay từ đầu, Phao-lô đã nâng vấn đề này lên khỏi phạm vi tranh cãi và giúp chúng ta có thể tiếp cận nó trong tinh thần đúng đắn. Ông nói rằng nếu anh em nôn nả làm đẹp lòng Chúa cứu thế Giê-xu và làm theo ý muốn Ngài, thì hãy thuận phục chồng mình. Không có động cơ nào thúc đẩy hơn cho bất kỳ hành động nào như thế. Và mỗi người vợ Cơ Đốc nào quan tâm trên hết đến việc làm đẹp lòng Chúa cứu thế Giê-xu sẽ không thấy khó khăn gì trong phân đoạn này. Thật ra, nàng sẽ vui mừng lớn nhất khi làm điều mà vị sứ đồ nói với chúng ta ở đây. Mục đích của toàn bộ lời thúc giục của ông, như chúng ta nhìn thấy trong toàn bộ chương này và phần lớn chương trước, đó là những người Cơ Đốc này phải cho thấy trong mọi chi tiết của đời sống họ, rằng một khi bạn trở thành một Cơ Đốc nhân, bạn khác biệt trong mọi khía cạnh. Vì vậy, đặc điểm vĩ đại này của đời sống Cơ Đốc có thể được bày tỏ bởi những người vợ thuận phục chồng mình. Đó là động cơ to lớn, và trừ khi chúng ta được cảm động bởi nó và được khích lệ bởi nó, không có lý lẽ nào khác sẽ thu hút chúng ta. Nếu chúng ta chưa đầu phục Chúa cứu thế Giê-xu, chưa quan tâm đến danh Ngài, chưa đặt Ngài ưu tiên trên hết mọi điều khác, thì tất cả những lý lẽ khác sẽ không đụng đến chúng ta. Phao-lô đã đặt điều đó lên hàng đầu, và chúng ta phải đặt nó lên hàng đầu. Nhưng sau khi nói như vậy, Phao-lô tiếp tục đưa ra cho chúng ta những lý do cụ thể, những lý do bổ sung. Ở đây một lần nữa chúng ta lưu ý đến sự giàu có và vinh hiển của Kinh Thánh. Ông nói rằng có hai lý do quan trọng giải thích tại sao mỗi người vợ cơ đốc nên thuận phục chồng mình. Lý do thứ nhất là điều mà chúng ta có thể gọi là trật tự của sự sáng tạo. Lý do thứ hai là điều này thuộc về lĩnh vực của mối liên hệ của Hội Thánh với Chúa Cứu Thế Giê-xu. Cả hai lý do đều nằm trong câu 21. Vì chồng là đầu vợ. Đây là lý do thứ nhất. Lý do thứ hai là, cũng như Chúa Cứu Thế là đầu Hội Thánh, và Ngài là Cứu Chúa của thân thể. Hãy nhìn vào lý do thứ nhất. Chính điều này là một phần của trật tự sáng tạo. Một phần của những mạng lệnh của Đức Chúa Trời, của ý muốn Đức Chúa Trời, của những gì Đức Chúa Trời đã tuyên bố liên quan đến mối liên hệ này giữa người nam và người nữ. Đây là sự dạy dỗ được tìm thấy trong nhiều phần khác nhau của Kinh Thánh. Bạn tìm thấy nó lần đầu tiên trong chương thứ 2 của Sáng Thế Ký, ngay tại sự sáng tạo. Và bạn chú ý thấy thể nào những sự liên hệ trong Tân Ước đều dẫn chúng ta quay trở lại đó. Đó là những gì khi tôi nói rằng, nó thuộc về trật tự của sự sáng tạo. Trước khi bạn đi đến chỗ xem xét hôn nhân từ quan điểm cơ đốc đặc biệt này, bạn phải quay trở lại xa hơn, bởi vì Tân Ước đưa bạn quay trở lại Sáng Thế Ký với toàn bộ vấn đề về sự sáng tạo, cũng đề cập chúng ta đến vấn đề về sự sa ngã. Phần tường thuật về điều đó được tìm thấy trong chương thứ 3 của sách Sáng Thế Ký. Câu quan trọng là câu thứ 16 cho chúng ta biết những gì Đức Chúa Trời đã phán với người nữ, là kết quả của việc nàng lắng nghe Satan cùng sự cám dỗ của nó, cũng như việc nàng ăn trái cấm. Ngài phán cùng người nữ rằng, ta sẽ thêm điều cực khổ bội phần trong cơn thai nghén, ngươi sẽ chịu đau đớn mỗi khi sanh con. Sự dục vọng ngươi phải xu hướng về chồng, và chồng sẽ cai trị ngươi. Đó là một sự bổ sung cho Sáng Thế Ký chương 2 và chúng ta phải cẩn thận chú ý đến nó. Sự dạy dỗ là như sau. Đầu tiên, bạn để ý thấy rằng, sự nhấn mạnh liên tục được đặt trên thực tế rằng người nam được tạo dựng trước tiên, chứ không phải người nữ. Vì vậy, có một sự ưu tiên tự nhiên cho người nam. Kinh Thánh cũng nhấn mạnh sự kiện người nữ được dựng nên từ người nam, được đem ra khỏi người nam, và có nghĩa là một sự giúp đỡ cho người nam. Một sự giúp đỡ cho người nam được đáp ứng cho mình, không một loài vật nào có thể đáp ứng nhu cầu đó. Adam đặt tên cho mọi loài súc vật, cho chim trời, và cho mọi loài thú đồng. Nhưng Adam không tìm được sự giúp đỡ nào cho mình, và chính vì không có sự giúp đỡ nào cho người nam giữa vòng các loài thú mà người nữ được dựng nên. Đó là sự dạy dỗ cơ bản, và hãy lưu ý rằng các sứ đồ nhấn mạnh rất nhiều đến điều đó. Người nam được dựng nên trước tiên, nhưng không chỉ có vậy, người nam còn được ban cho quyền cai trị các tạo vật của Đức Chúa Trời. Thẩm quyền này được ban cho người nam trên tạo vật và thú vật. Chính người nam được kêu gọi đặt tên cho chúng. Đây là những dấu hiệu cho thấy rằng người nam được đặt vào vị trí lãnh đạo, quyền chủ tể và thẩm quyền. Người nam đưa ra những quyết định, đưa ra những phán quyết. Đó là sự dạy dỗ căn bản liên quan đến toàn bộ vấn đề này. Sứ đồ Phi-e-rơ nhấn mạnh tất cả điều này qua cụm từ quan trọng của ông. Trong đó ông nói với người chồng hãy tôn trọng vợ như với giống yếu đuối hơn. Phi-e-rơ nhất đoạn 3 câu 7. Ông muốn nói gì khi dùng chữ giống yếu đuối hơn? Rõ ràng ông muốn nói đến điều được dạy rõ ràng trong những chương đầu của sách Sáng Thế Ký. Và thật vậy, ở khắp mọi nơi trong Kinh Thánh, điều này chủ yếu có nghĩa là toàn bộ vấn đề về quyền làm đầu và quyền lãnh đạo của người nam. Nói một cách cụ thể, người nam tự nhiên mạnh hơn người nữ. Người nam được tạo ra để trở nên như vậy. Và người nam là như vậy. Phụ nữ không được sinh ra để mạnh mẽ như đàn ông về thể chất, về tinh thần và về nhiều mặt khác. Họ được cấu tạo theo một cách khác, và khi sứ đồ nói rằng họ là giống yếu đuối hơn, ông không hề nói theo bất kỳ ý nghĩa xúc phạm nào. Ông chỉ đơn giản nói rằng về bản chất họ khác với người đàn ông, và rằng người đàn ông phải luôn ghi nhớ điều đó. Anh ta không được đối xử với người phụ nữ như thể họ ngang hàng với anh ta về những mặt này. Anh ta phải nhớ rằng nàng được cấu tạo theo cách khác, và anh ta phải tôn trọng nàng, kính trọng nàng, bảo vệ và che chở nàng theo cách đó. Như vậy, đây là sự dạy dỗ cơ bản. Người đàn ông phải là người đứng đầu vợ, và anh ta phải là người đứng đầu gia đình. Chúa tạo ra anh ta theo cách đó, ban cho anh ta những khả năng, năng lực và thiên hướng cho phép anh ta hoàn thành điều này. Và như vậy người phụ nữ phải là người bổ sung cho người đàn ông. Từ bổ sung mang ý nghĩa của sự thuận phục. Chức năng chính của người nữ là giúp đỡ người nam. Đó là lý do tại sao hai người này trở nên một thịt. Người nữ là người bổ sung cho người nam. Do đó điều nhấn mạnh là người nam chịu trách nhiệm không chỉ cho chính mình, mà còn cho vợ mình và cho gia đình mình trong mọi vấn đề quan trọng nhất. Người vợ phải hỗ trợ, giúp đỡ người chồng và làm tất cả những gì có thể để anh ta có thể hoạt động như vị trí mà Đức Chúa Trời đã đặt anh ta vào. Nàng được sinh ra để giúp người nam thực hiện nhiệm vụ vĩ đại, tuyệt vời và vinh hiển đó. Đó là sự dạy dỗ cơ bản liên quan đến mối liên hệ giữa chồng và vợ được đặt ra trong chính trật tự của sự sáng tạo, là những nguyên tắc cơ bản liên quan đến sự sống của con người trong thế giới này. Nhưng chúng ta phải đi xa hơn nữa. Đó là điều xảy ra trước sự sa ngã, trong khi người nam và người nữ vẫn còn trọn vẹn, trong khi họ vẫn còn ở trong thiên đàng mà không có bất kỳ tội lỗi nào, không có bất kỳ khiếm khuyết nào trong họ. Đó là cách mà Đức Chúa Trời đã định. Nhưng không may một điều gì đó đã xảy ra sự sa ngã. Tầm quan trọng của nó được cho thấy rất rõ ràng, đặc biệt là bởi sứ đồ Phao-lô trong thư tín thứ nhất gửi cho Timôthê, trong chương thứ 2, câu 11-15 ở cuối phần này. Hãy chú ý rằng vị sứ đồ nói rất nhiều về sự thật rằng chính người nữ đã bị lừa dối và sa ngã trước, chứ không phải người nam. Vì vậy sự sa ngã đã tạo ra một sự khác biệt nữa. Sáng Thế Ký đoạn 3 câu 16 xác nhận điều đó. Đây là một lần nữa. Ngài phán cùng người nữ rằng, ta sẽ thêm điều cực khổ bội phần trong cơn thai nghén. Ngươi sẽ chịu đau đớn mỗi khi sanh con. Sự dục vọng ngươi phải xu hướng về chồng. Và chồng sẽ cai trị ngươi. Từ đó, người ta chỉ có thể suy ra rằng sự sinh nở có thể sẽ không đau đớn nếu không vì tội lỗi và sự sa ngã. Nhưng, đối với mục đích của chúng ta bây giờ, dục vọng của ngươi là dành cho chồng ngươi, và ngươi sẽ cai trị ngươi. Đây là một điều bổ sung. Nó không chỉ nhắc lại quyền chủ tể, quyền lãnh đạo và quyền làm đầu đã được thiết lập trước sự sa ngã. Nó còn nhấn mạnh, ngươi sẽ cai trị ngươi. Có một yếu tố mới ở đây, sự phụ thuộc của người phụ nữ đối với người đàn ông đã tăng lên do hậu quả của sự sa ngã. Như vậy, theo một nghĩa nào đó, tội lỗi ban đầu chính là người phụ nữ đã không nhận ra vị trí của mình và vị trí của mình trong mối liên hệ hôn nhân, đã chiếm đoạt thẩm quyền, quyền lực và vị trí, và bởi đó đã đem đến tai họa và sự hỗn loạn xảy ra. Điều đó không chỉ được tuyên bố trong Sáng Thế Ký chương 3 câu 16, nó còn hình thành toàn bộ nền tảng cho lập luận của vị sứ đồ liên quan đến việc phụ nữ nắm quyền, dạy dỗ và giao giảng. Trong thư tín thứ nhất gửi cho Timôthê chương 2, đó là sự dạy dỗ về bản chất của nó. Nhưng, ngay lập tức, có một sự phản đối. Một sự phản đối mà người ta đọc và nghe rất thường xuyên là thế này, nhưng đó chỉ là quan điểm của sứ đồ Phao-lô. Ông rõ ràng là một người chống lại nữ quyền, một người đàn ông có quan điểm rất phổ biến vào thời đó về phụ nữ. Người ta nhấn mạnh rằng vào thời đó phụ nữ ở trong một vị trí rất thấp kém. Tất cả mọi người trên khắp thế giới khi đó đều có quan điểm đó. Phụ nữ chỉ là của cải như một nô lệ, và vì điều này đúng ngay cả với người Do Thái, nên sứ đồ Phao-lô chỉ là một người Do Thái điển hình của các Gia-bi. Lập luận này là như vậy. Không có gì ngạc nhiên khi những người không tin Kinh Thánh là lời Đức Chúa Trời nói những điều như vậy. Họ không ngần ngại nói rằng không chỉ Phao-lô sai, mà Chúa Cứu Thế Giê-xu cũng sai. Họ là thẩm quyền, họ biết, họ hiểu. Tôi không tranh luận với những người như vậy, tôi chỉ nói rằng tôi không thể có bất kỳ cuộc tranh luận nào với họ, bởi vì đó không chỉ là vấn đề đưa ra ý kiến của tôi chống lại ý kiến của họ. Không có điều gì khác để nói về điều đó. Đó hoàn toàn không phải là Cơ Đốc nhân. Cơ Đốc nhân là một người thuận phục hoàn toàn trước sự mặc khải của Kinh Thánh. Người ấy không biết gì ngoài điều này. Vì vậy, khi chúng ta nghe lập luận này, chúng ta không chỉ than vãn và hối tiếc về nó. Chúng ta phải trả lời nó, và chúng ta trả lời nó theo cách này. Nói chung, hoàn toàn đúng khi nói rằng quan điểm về người phụ nữ vào thời của Chúa chúng ta và của sứ đồ Phao-lô đã bị hạ thấp. Nhưng đó không phải là quan điểm của người Do Thái, vì họ có những câu kinh thánh này và tin chúng, và chắc chắn đó không phải là quan điểm của sứ đồ Phao-lô. Hơn nữa, xin lưu ý rằng, ông không giới hạn mình trong việc giải thích cho chúng ta về bổn phận của người vợ đối với chồng mà thôi. Ông luôn luôn nói cho chúng ta biết về bổn phận của người chồng đối với người vợ, và ông cho thấy rằng quan điểm của người chồng Cơ Đốc về nữ giới, và về người đàn bà, và về vợ mình, là cao trọng hơn bất cứ điều gì mà thế gian từng biết đến. Ông đặt mọi thứ vào đúng vị trí của nó. Ông luôn luôn cho chúng ta thấy hai mặt của điều này. Nhưng ngoài tất cả những điều đó ra, vị sứ đồ không bao giờ đưa ra những điều này như là ý kiến riêng của mình. Ông luôn luôn quay trở lại với Sáng Thế Ký và với trật tự của sự sáng tạo. Trên thực tế, ông nói rằng đó không phải là ý kiến của tôi. Đây là những gì Đức Chúa Trời đã đặt ra. Mối quan tâm duy nhất của vị sứ đồ là lẽ thật của Đức Chúa Trời phải được biết đến, và những gì Đức Chúa Trời đã chỉ định phải được thực thi liên tục. Vì vậy, khuynh hướng nói rằng đó là chỉ ý kiến của Phao-lô là một sự chối bỏ Kinh Thánh. Chúng ta phải khá rõ ràng về điều này. Nếu bạn nói rằng bạn tin rằng Kinh Thánh là lời không thể sai lầm và được linh cảm của Đức Chúa Trời, thì bạn không được nói theo cách của thế gian về sứ đồ Phao-lô, bởi vì khi ông viết, ông không chỉ trích dẫn Kinh Thánh, ông cũng viết như một sứ đồ được linh cảm. Khi ông đưa ra ý kiến riêng của mình, ông luôn luôn cẩn thận để nói như vậy. Và nếu ông không nói đó là ý kiến riêng của mình, thì nó được linh cảm bởi Đức Thánh Linh. Những gì Phao-lô viết là Kinh Thánh. Vì vậy những người chỉ trích không tranh luận với Phao-lô, họ đang tranh luận với Đức Chúa Trời, họ đang tranh luận với Đức Thánh Linh, đồng thời họ đang đặt mình vào vị trí mâu thuẫn khi nói rằng Họ tin Kinh Thánh miễn là nó không mâu thuẫn với những gì họ tình cờ tin là những tạo vật của thế kỷ 21. Đó là sự phủ nhận niềm tin vào thẩm quyền của Kinh Thánh. Sau khi đã giải quyết sự phản đối, tôi tóm tắt lại quan điểm này. Người nữ, theo lời dạy này, là người vợ, được ban cho một địa vị nhất định. Phục tùng chồng không có nghĩa là nàng là nô lệ của chồng. Điều đó không có nghĩa là nàng thấp kém hơn chồng như vậy. Không, không một chút nào. Chúng ta sẽ thấy điều này rõ ràng hơn khi xem xét những gì sứ đồ Phao-lô nói về bổn phận của người chồng đối với vợ. Điều ông đang nói là người vợ. Nàng là người bổ sung cho người nam. Điều ông ngăn cấm là người vợ tìm cách cư xử như chồng, hoặc người vợ tìm cách chiếm đoạt vị trí, địa vị và quyền lực mà chính Đức Chúa Trời đã ban cho người chồng. Đó là tất cả những gì ông đang nói. Đó không phải là sự nô lệ. Ông đang kêu gọi độc giả của mình nhận biết điều Đức Chúa Trời đã chỉ định. Vì vậy, người vợ nên vui mừng trong vị trí của mình. Nàng đã được Đức Chúa Trời dựng nên để giúp người chồng thực hiện chức năng, là đại diện của Đức Chúa Trời trong thế gian này. Nàng phải là người tạo dựng gia đình, là người mẹ, là người giúp đỡ người chồng, là người mà người chồng có thể nói chuyện và tìm kiếm sự yên ủi và khích lệ. Nàng là một sự giúp đỡ đáp ứng cho người chồng. Người chồng nhận biết lẽ thật về chính mình, nàng cũng nhận biết lẽ thật về chính mình. Và vì vậy nàng bổ sung cho người chồng và giúp đỡ người chồng. Và họ cùng nhau sống vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời và Chúa Cứu Thế Giê-xu. Một minh họa có thể giúp ích tại điểm này. Ý tưởng về sự lãnh đạo hoặc quyền làm đầu khiến một số người vấp phạm, bởi vì dường như họ nghĩ rằng điều đó là cần thiết phải mang ý tưởng về một sự thấp kém cố hữu và thiết yếu. Nhưng không phải như vậy, toàn bộ ý niệm về quyền làm đầu của người đàn ông, người chồng, trong mối quan hệ hôn nhân có thể được so sánh theo nhiều cách khác nhau với quyền làm đầu của quân đội. Một quân đội sẽ hoàn toàn hỗn loạn nếu mỗi người có quyền quyết định điều gì sẽ được thực hiện tiếp theo. Kinh Thánh dạy rằng Đức Chúa Trời đã đặt con người, là người chồng, vào vị trí đó. Vì vậy, sứ đồ nói với những người vợ rằng, hỡi người làm vợ, hãy phục chồng mình trong Chúa, vì lý do người chồng đã được chỉ định làm đầu. Tuy nhiên, một lập luận còn vĩ đại hơn nữa được tìm thấy trong Cô-rinh-tô nhất chương 11 trong đó. Chúng ta được dạy rằng người nam là người chồng, là đầu của người vợ, rằng Chúa Cứu Thế là đầu của người nam và rằng Đức Chúa Trời là đầu của Chúa Cứu Thế. Đây là một lập luận không thể tranh cãi. Đức Chúa Trời là đầu của Chúa Cứu Thế theo ý nghĩa nào? Câu trả lời là điều mà chúng ta đôi khi gọi là ba ngôi Đức Chúa Trời, Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh đều bình đẳng và đồng đời đời. Vậy thì làm thế nào Đức Chúa Cha, Đức Chúa Trời có thể là đầu của Chúa Cứu Thế? Vì mục đích cứu rỗi, Đức Chúa Con lệ thuộc chính Ngài vào Đức Chúa Cha, và Đức Thánh Linh lệ thuộc chính Ngài vào Đức Chúa Con và Đức Chúa Cha. Đó là sự phụ thuộc tự nguyện để sự cứu rỗi có thể được thực hiện. Đó là điều cần thiết trong việc thực hiện công tác cứu rỗi của Ngài. Đức Chúa Con phán, có con đây, hãy sai con. Ngài đã tình nguyện, Ngài gạt qua một bên khía cạnh bình đẳng này. Ngài trở thành một tôi tớ của Cha Ngài, và Đức Chúa Cha sai phái Ngài, đầu của Chúa Cứu Thế là Đức Chúa Trời. Đó là cách mà vị sứ đồ nói về điều đó. Như đầu của Chúa Cứu Thế là Đức Chúa Trời, thì Chúa Cứu Thế là đầu người nam, và người nam là đầu người nữ. Vậy nên, hỡi người làm vợ, hãy phục chồng mình như phục Chúa. Đó là sự giải thích tích cực về sự dạy dỗ to lớn này, là điều duy nhất đem đến cho chúng ta một quan điểm đúng đắn về hôn nhân. Tình cờ, tôi đang phải giải quyết một lý lẽ nữa. Có ai đó nói rằng, anh biết không, điều này hoàn toàn sai. Tôi biết nhiều trường hợp, trong đó người vợ là một người có khả năng hơn chồng rất nhiều, có nhiều ân tứ hơn về mọi mặt. Có phải anh đang nói rằng, một người phụ nữ tài năng xuất sắc như vậy, lại phải phục tùng chồng mình, phục tùng một người đàn ông hoàn toàn thấp kém hơn mình? Chỉ có một câu trả lời cho lập luận đó. Người đưa ra lập luận đó là đang chống lại Chúa. Chúa biết tất cả về những trường hợp như vậy. Điều Chúa nói là, nếu người phụ nữ tài năng, thông minh đó không phục tùng chồng mình thì cô ta đang phạm tội. Bất kể những ân tứ của cô ta là gì, thì cô ta cũng phải phục tùng người bạn đời của mình trong hôn nhân. Thói quen của tôi trong nhiều năm là đi và giao giảng trong một nhà thờ nào đó trong tỉnh, và sau khi giảng thì ở lại với gia đình mục sư tại đó. Có một câu chuyện thú vị cho điều này. Đó là trong lần viếng thăm đầu tiên của tôi đã gặp một gia đình mục sư này. Nếu xét từ quan điểm của khả năng, thì tuyệt đối không thể so sánh được giữa người chồng và người vợ. Người vợ là một phụ nữ thông minh và có năng lực phi thường. Người chồng không phải là không có năng khiếu, nhưng năng khiếu chủ yếu của anh ta là ở tính cách. Anh ta là một người đặc biệt dễ thương, thân thiện, tốt bụng và duyên dáng, nhưng về mặt trí tuệ thì không thể so sánh được. Nhưng điều tôi muốn nói là tôi không biết rằng tôi đã từng thấy điều gì tuyệt vời hơn cách mà người phụ nữ đó luôn luôn đặt chồng mình vào địa vị thật sự dựa trên Kinh Thánh. Bà ta đã làm điều đó một cách rất khéo léo và tế nhị. Bà ấy thường đưa những lý lẽ vào miệng ông ấy, nhưng bà ấy luôn luôn làm như vậy theo một cách như thể chúng là của ông ấy, chứ không phải của bà ấy. Có một khía cạnh thú vị trong vấn đề này, nhưng tôi đang tường thuật nó như là một trong những điều cảm động và to lớn nhất mà tôi từng trải qua. Bà không chỉ là một phụ nữ có khả năng, bà còn là một phụ nữ cơ đốc, và bà đang thực hiện nguyên tắc rằng người chồng là người đứng đầu. Ông luôn luôn phải tuyên bố quyết định mặc dù bà đã cung cấp cho ông những lý do. Bà đang hành động như một sự giúp đỡ đáp ứng cho ông. Bà có những phẩm chất mà ông thiếu. Bà đang bổ sung cho ông. Nhưng người chồng là đầu. Và các con luôn nhận biết thẩm quyền của ông trong gia đình. Hãy để tôi chỉ ra tầm quan trọng của việc nhận thức, nắm bắt và hiểu rõ sự dạy dỗ này. Tại sao tất cả những điều này lại quan trọng đến thế? Và đặc biệt là đối với ngày nay. Theo quan điểm của tôi, tất cả thực sự bắt đầu từ gia đình và trong mối quan hệ hôn nhân. Sự đổ vỡ thực sự bắt đầu từ gia đình và trong mối quan hệ hôn nhân là do một điều duy nhất, đó là người chồng và người vợ không hiểu sự dạy dỗ này của Kinh Thánh về hôn nhân. Chúng ta cũng tìm thấy ở đây lời giải thích về sự vô kỷ luật giữa những đứa trẻ và do đó lời giải thích chính về sự phạm pháp vị thành niên. Điều này có thể được chứng minh ngay cả từ số liệu thống kê. Những đứa trẻ đã trở thành tội phạm hầu như luôn luôn là con cái của những gia đình tan vỡ, những cuộc hôn nhân đổ vỡ. Chúng chưa bao giờ được cho một cơ hội. Như chúng ta nói, chúng đã được nuôi dưỡng trong một bầu không khí không chắc chắn, do dự và xung đột, nơi mà vợ chống lại chồng và chồng chống lại vợ. Và chúng trở thành những kẻ hoài nghi trong những năm tháng thơ ấu của mình. Chúng không có sự tôn trọng đối với cha hoặc mẹ, hoặc bất cứ ai hoặc bất cứ điều gì, nơi mà một đứa trẻ cần phải có sự tự tin và cần phải có khả năng tìm kiếm thẩm quyền. Sự lãnh đạo và sự hướng dẫn đã biến mất, không có gì ở đó. Và vì vậy đứa trẻ tội nghiệp trở thành một kẻ phạm tội. Nó đã được nuôi dưỡng trong bầu không khí xung đột giữa cha và mẹ, giữa chồng và vợ. Thật vậy, có những khía cạnh khác của xu hướng này là người chồng ngày càng từ bỏ địa vị của họ và rút lui khỏi đó và không thực hiện bổn phận của họ với tư cách là những người chồng và những người cha như là kết quả của sự lười biếng và ích kỷ. Những người chồng ngày càng để lại kỷ luật của cuộc sống gia đình cho những người vợ, những người mẹ. Họ không thể bị làm phiền. Họ trở về nhà mệt mỏi sau giờ làm việc và yêu cầu vợ giữ con cái khỏi họ. Chẳng phải điều này đang xảy ra ngày càng nhiều sao? Người chồng đang cố tình bỏ trống vị trí mà trong đó Đức Chúa Trời đã đặt để anh ta. Nó đang xảy ra giữa những người Cơ Đốc, nhưng nó đang xảy ra vẫn nhiều hơn giữa những người không phải Cơ Đốc nhân. Người chồng đang phó mặc vị trí của mình và bỏ mặc nó trong sự lười biếng của mình cho người vợ. Mặt khác, chủ nghĩa nữ quyền đã dẫn đến sự gây hấn của người vợ, người mẹ. Cô ấy đang tự đặt mình vào vị trí bình đẳng và làm suy yếu ảnh hưởng của người cha trong tâm trí của con cái. Kết quả bất hạnh là cách tiếp cận hoàn toàn sai lầm đối với toàn bộ vấn đề. Tôi không nói điều này với tinh thần chỉ trích. Chúng ta đang ngày càng thấy điều này ở đất nước này, và người đàn ông ngày càng được coi như người cung cấp tiền bạc, người kiếm tiền, người phụ nữ, người mẹ, là người có văn hóa, và là chủ gia đình. Và con cái nhìn vào người phụ nữ. Quan điểm sai trái này về đàn ông và đàn bà, và người cha và người mẹ dẫn đến một xã hội mẫu hệ, mà theo tôi là nguy hiểm nhất. Dĩ nhiên, kết quả là sự phát triển của tội ác và tất cả những vấn đề xã hội khủng khiếp mà họ đang vật lộn với ở đất nước đó. Sau đó, bởi vì họ ảnh hưởng đến mọi quốc gia khác thông qua phim ảnh của họ và bằng nhiều cách khác nhau, nên thái độ này đang được truyền bá khắp thế giới. Một xã hội mẫu hệ, với người phụ nữ là người đứng đầu làm trung tâm của gia đình, là một sự chối bỏ sự dạy dỗ của Kinh Thánh, và thật sự là một sự lặp lại tội lỗi cũ của Eva. Cho đến khi Đức Chúa Trời là thẩm quyền, và người nam và người nữ đầu phục Ngài, cho đến khi họ làm mọi điều như làm cho Chúa, và nhận ra rằng đó là cùng một loại quyền làm đầu như quyền làm đầu của Đức Chúa Trời trên Chúa Cứu Thế và Chúa Cứu Thế trên con người, nếu không thì không có hy vọng nào cả. Chính vì con người trong 100 năm qua, ngày càng xa rời thẩm quyền của Kinh Thánh, mà sự tàn hại và nan đề xã hội khủng khiếp này ngày càng trở nên rõ ràng hơn. Hãy quay trở lại với Đức Chúa Trời, quay trở lại với Chúa Cứu Thế, quay trở lại với sự mặc khải trong lời có thẩm quyền của Đức Chúa Trời. Hãy nhìn lại chương trình toàn hảo của Ngài, người nam và người nữ ở bên cạnh Ngài, gặp gỡ Ngài, yêu thương nhau, kính trọng, tôn trọng nhau. Nhưng đừng bao giờ nhầm lẫn hai lĩnh vực này. Cầu xin Đức Chúa Trời trong ân điển Ngài giúp chúng ta không chỉ nhìn thấy sự dạy dỗ đó, mà còn đáp ứng trong sự thuận phục Ngài, và bởi đó đem đến sự tôn quý và vinh hiển cho danh của Đức Chúa Trời chúng ta, như cho Đức Giê-hô-va.
Nghe con cầu xin, Ngài đến an ủi tâm linh buồn đau. Đời con mang đắng cay, lòng con vương vấn nơi trần gian. Nguyện Thánh Linh Chúa sáng soi đời con, Ngài đến bôi xóa tâm linh tội ô, làm tâm con trắng trong, từ nay không nhiễm trong tội lỗi. Cầu xin Cha hãy đến xóa hết nỗi yêu phiền trong tâm này. Nguyện xin Cha yêu thương ban ơn phước cho đời con. Lòng con luôn trông mong nơi Cha chở che đời con đêm ngày. Từ đáy tim con dâng lên Ngài lời khấn xin. Lời Chúa soi dẫn con trong đường ngay, đời sống tươi mới khi vâng lời Cha. Lòng con vui thỏa thay được nhìn xem Giê-xu quyền năng. Tình Chúa sâu thẳm trong tâm hồn con, Ngài khiến con nghĩ yên trong vòng tay. Mọi lối lòng con nương trong tay Giê-xu chẳng khi nào xa cách rời. Giê-xu ơi, con xin vâng theo ý Cha mà thôi. Cho đã con luôn yêu Giê-xu giống cho trần gian thay rời. Nguyện khắc ghi ơn Cha muôn đời nào dám quên. Mãi không quay về đây tìm thú vui giữa thế gian hoài sao, rồi ngày xe chóng qua đời người như cánh hoa rụng rơi. Giê-xu đã đến đem tin mừng này, hỡi nhân thế mau tin nhận Cha. Đừng lo âu tính toán, về bên chân Giê-xu từ ai. Trời xa mang bao nhiêu yêu tư, có chi bình an hơn người. Tìm về ngay bên Cha yêu thương thứ tha tội anh. Giê-xu đang giang tay yêu thương.